cái vị của Niết Bàn, mùi vị Niết Bàn là không còn chết nữa. Còn cái hiện tượng Niết Bàn là không giới hạn. Chúng ta thường ngày còn giới hạn, mặc dù chúng ta làm phước cách mấy, chúng ta đi sanh chỗ này chỗ nọ, như Phật nói nãy, như là sắc giới vô sắc giới cũng còn giới hạn đó, giới giới là giới hạn đó. Rồi chúng ta hết cái phước đó chúng ta phải trả lại, hiểu không? Còn Niết Bàn là vô giới hạn, đi tới Niết Bàn là không còn giới hạn, không còn giới hạn rồi, nó không còn cái gì bó buộc nữa hết trơn. Còn chúng ta làm phước đi sanh cõi trời, nó còn có giới đó, còn có sắc giới, còn cái vô sắc giới này nói đó, tam giới đó, nó còn giới hạn. Còn Niết Bàn thì không giới hạn. Như vậy phải hiểu được. Như vậy Niết Bàn có ba là cái trạng thái là an tịnh, hoàn toàn an tịnh, không còn lo, không còn khổ, không còn phiền, không còn não, có là cái trạng thái. Còn không chết, Niết Bàn chỗ không chết là có cái vị của nó. Còn cái hiện tượng của Niết Bàn là không có giới này, không còn ở trong tam giới, không còn trong dục giới, không còn trong sắc giới, không còn trong vô sắc giới. Như vậy hiểu được cái đó. Niết Bàn có hai hạng. Đó, Niết Bàn có hai hạng chúng ta nói. Một tiếng Phạn là Sapadisena Nibbana. Sapadisena Nibbana là hữu dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn. Niết Bàn này của vị thấm nhân đã tới bậc A-la-hán mà chưa nhập diệt, còn mang thân ngũ uẩn này. Vậy hữu dư Niết Bàn là Niết Bàn còn dư, ngũ ý nói còn có ngũ uẩn. Niết Bàn thứ nhất là có cái tên là hữu dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn là gì? Là các bậc A-la-hán ngài thành A-la-hán rồi, nhưng ngài chưa có nhập diệt, ngài chưa bỏ sắc thân này. Nói rõ vậy đó, ngài thành A-la-hán rồi mà ngài chưa bỏ cái sắc thân này, thành ra đó là hữu dư Niết Bàn, là ngài còn mang cái sắc thân này. Sắc thân này thì có danh sắc và có ngũ uẩn đó, thành ấy nói đó, có sắc, có thọ tưởng hành thức, ngài còn cái đó. Đó thành ra nó kêu, người ta đặt tên là hữu dư Niết Bàn. Ngài Niết Bàn rồi nhưng ngài còn ở đây, chưa bỏ sắc thân, nói vậy đi. Chứ mình hữu dư Niết Bàn, hữu dư Niết Bàn là Niết Bàn mà chưa có nhập, chưa nhập Niết Bàn còn sắc thân. Đó, các vị A-la-hán hữu dư Niết Bàn. Điều thứ hai tiếp hạng là Anupadisesa Nibbana. Anupadisesa Nibbana là vô dư Niết Bàn. Đó, một cái hữu dư Niết Bàn hồi nãy quý vị nghe, cái vô dư Niết Bàn. Vô dư Niết Bàn nghĩa là khi vị A-la-hán dứt bỏ thân này nhập diệt thì không còn dư sót gì hết. Đó, các vị A-la-hán này nhập diệt rồi, ngày đắc quả Niết Bàn, ngày nhập diệt, ngày bỏ sắc thân này rồi, không còn gì sót cho mình. Vô dư Niết Bàn, hữu dư là nó còn dư lại đó, hồi nãy nói đó, vô dư là nó hết rồi, còn dư lại là ngài đắc quả nhưng ngài chưa nhập diệt, ngài còn ngũ uẩn thì cái bụng hữu dư. Mà bây giờ ngài đi nhập diệt rồi, ngài bỏ sắc thân rồi, vô dư là không còn cái gì dư lại. Như vậy quý vị nghe pháp mà nghe ta nói hữu dư Niết Bàn, quý vị hiểu ha. Vô dư Niết Bàn quý vị hiểu, vô hữu dư Niết Bàn là ngài đắc quả mà ngài chưa nhập, ngài chưa bỏ sắc thân, ngài dễ vậy đi là hữu dư ha. Là còn dư lại, còn dư cái ngũ uẩn đó. Mà ngài đắc quả rồi, ngài nhập diệt, bỏ sắc thân, vô Niết Bàn là vô dư Niết Bàn, là không còn gì dư sót. Vì vậy dễ hiểu quá đó. Mà để nói không kỹ là không hiểu được đó. Như vậy đó. Hai hạng Niết Bàn này có chỗ cũng gọi là Kilesa Nibbana. Tiếng Phạn Kilesa Nibbana là phiền não Niết Bàn. Tại sao nói phiền não Niết Bàn? Ý nói là các vị thánh nhân đã hoàn toàn diệt hết phiền não nhưng chưa nhập diệt. Đó, thì có người ta kêu một Kilesa Nibbana là phiền não Niết Bàn. Phiền não Niết Bàn không phải Niết Bàn, còn phiền não không phải. Nghĩa là ngài tắt quả rồi nhưng ngài diệt hết phiền não nhưng ngài chưa nhập, chưa nhập Niết Bàn, chưa bỏ sắc thân. Hiểu không? Ngài chưa bỏ sắc thân thì người ta cũng có cái tên là phiền não Niết Bàn. Phiền não Niết Bàn đừng nghe lộn, không phải Niết Bàn còn phiền não, không phải vậy. Nhưng mà Niết Bàn rồi nhưng mà ngài chưa nhập, ngài chưa bỏ sắc thân. Phải chưa bỏ sắc thân thì nó còn ngũ uẩn đó, nói vậy đó. Ngài cũng còn có mắt thấy vậy nè, ngài cũng còn lỗ tai nghe như mình vậy đó. Nhưng đừng quên ngài không có nhiễm, hiểu không? Còn mình nghe thấy là nhiễm à, nghe thấy là làm tới à, cái ngũ uẩn này đó. Còn ngài còn, ngài chưa bỏ sắc thân thì ngài còn còn thấy vậy, còn nghe vậy. Nhưng mà ngài không có nhiễm trong cái đó, thành ra cái bằng phiền não Niết Bàn này chứ phải ngài còn phiền não. À, ngài còn thấy còn nghe mà ngài không có hiểu đó, quý vị phải hiểu cái đó. một nữa là tiếng Phạn là Khanda Nibbana, là ngũ quẩn niết bàn. Đó, nói về ngũ quẩn, Khanda là ngũ quẩn đó. Yeah. Một cái cái phiền não niết bàn là một cái ngũ quẩn niết bàn, nghĩa là vị A La Hán ngài đã bỏ thân ngũ quẩn này và đã nhập diệt. Đó, cũng giống nhau, cũng như hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn vậy đó. Tôi nói lại cho nghe là ngũ quẩn niết bàn, một cái phiền não niết bàn. Phiền não niết bàn là ngài còn sắc thân, ngài hết phiền não rồi, nhưng mà ngài còn thấy, còn nghe, mắt tái thấy, thấy tai nghe vậy đó. Chứ mình phiền não niết bàn, nhưng mà ngài đâu có phiền não, hiểu không? Nhưng ngài còn sống thì ngài còn sống, ngài phải thấy, phải nghe như mình vậy, mà ngài hết rồi. Đó, còn một cái ngũ quẩn niết bàn là khi ngài bỏ cái sắc thân này nè, các vị A-la-hán bỏ cái sắc thân đi nhập diệt là ngũ quẩn niết bàn, cũng như là vô dư niết bàn phải nói vậy đó. À, Đức Thế Tôn có dạy rằng hai niết bàn ấy, Như Lai là đấng có tệ nhãn, người đã diệt được ái dục và tà kiến, đã thuyết rằng khi người đắc A-la-hán vả mà chưa nhập diệt thì gọi là hữu dư niết bàn, còn đã nhập diệt thì gọi là vô dư niết bàn. Là Đức Phật nói đó, Đức Phật có cái tệ nhãn, nhãn chí, con mắt trí tuệ, Đức Phật thấy được các vị A-la-hán mà diệt hết ái dục, diệt hết tà kiến đó, mà đắc được quả A-la-hán mà chưa có nhập diệt á, thì Đức Phật gọi là hữu dư niết bàn. Còn hễ khi nhập diệt là bỏ sắc thân này đó đi đó, các vị A-la-hán thì là vô dư niết bàn. Hiểu? Đại ý câu này nói niết bàn của các bậc thánh như Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm gọi là hữu dư niết bàn, vì các vị này là thánh nhân nhưng chưa đi đến nơi hoàn toàn giải thoát. Tôi có nói bốn cái quả thánh đó, quý vị nhớ tôi nói tu mà tới đắc được bốn cái quả thánh đó. Quả thứ nhất đó, tôi nói hoài là Tu Đà Hoàn, người Tàu ưa nói là Thất Lai đó. Quả thánh thứ nhất mà đắc được rồi đó là chỉ sanh có 7 lần nữa thôi là đi tới niết bàn, chắc chắn vậy đó. Quả thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, là chỉ có sanh một lần nữa thôi, đắc được quả thánh thứ hai là sanh một lần nữa là niết bàn. Quả thánh thứ ba là A Na Hàm, là không còn sanh nữa, đắc được cái quả thánh thứ ba đó là sanh về cõi trời tu niết bàn luôn. Quả thánh thứ tư là A La Hán, thấy không? Tôi nói hoài tứ thánh quả, A La Hán là đắc quả kiếp này là niết bàn kiếp này luôn, đó là bất sanh bất diệt. Như vậy đó, các vị thánh mà đắc như là quả thứ nhất là Tu Đà Hoàn, quả thứ hai Tư Đà Hàm, quả thứ ba A Na Hàm gọi là hữu dư niết bàn, bởi vì mấy vị đó sẽ được tới niết bàn nhưng chưa đi tới tới quả thứ ba, thấy không? Thứ nhất, thứ nhì, thứ ba đó thì cũng người ta kêu hữu dư niết bàn, bởi vì các vị thánh đó chưa đi tới hoàn toàn giải thoát được. Bởi vì vị thánh thứ nhất đó thì phải còn sanh 7 lần nữa, thấy không? Vị thánh thứ hai là Tư Đà Hàm nó còn phải sanh lại lần nữa, còn vị thánh thứ ba đó là không có sanh nữa nhưng mà còn phải tu một kiếp trên trời thì nó mới là niết bàn. Thành ra đó chưa hoàn toàn giải thoát, kêu một hữu dư niết bàn nó còn lại. Các ngài phải từng tự cố gắng của mình hành để giải thoát. Theo mấy ngày đó, vị thánh thứ nhất còn phải sanh 7 lần, vị thánh thứ hai sanh 1 lần, mà vị thánh cái tầng thứ ba còn phải tu tiếp nữa. Như vậy đó, còn phải cố gắng để hành theo giải thoát. Còn vị nào đắc A La Hán quả đời này rồi nhập diệt thì gọi là vô dư niết bàn. Còn các vị A La Hán mà đắc được quả đó, mà nhập diệt, đắc quả liền rồi nhập diệt là vô dư niết bàn. Mà nếu mà A La Hán mà đắc quả mà chưa nhập diệt cũng còn kêu hữu dư niết bàn, vì hiểu không? Nãy nói đó, nghĩa là vô dư là khi nào ngài bỏ sắc thân này đó, ngài mới là vô dư niết bàn, là không còn cái gì dư sót, nghĩa là không còn ở trong tam giới này nữa. Nhưng khi vị A La Hán mà chưa nhập diệt đó, thì cũng gọi là hữu dư niết bàn, bởi vì ngài cũng còn trong tam giới này nè. Ngài đắc quả rồi nhưng ngài còn ở đây, hiểu không? Thì hữu dư là còn dư sót là còn dư sót cái sắc tâm này, nó vậy đi, cái tâm ngài đắc rồi, hiểu không? Còn nếu mà ngài đắc rồi ngài nhập diệt là vô dư, là không còn gì dư sót, ngài vô niết bàn. Niết bàn không có hình thể nên không có gì ví dụ được. À, chỗ niết bàn là không có thể ví dụ được, không có hình thể. Trong bộ kinh Milanda Vấn Đạo Na Tiên Thị Khưu có một bộ kinh cái bằng Milanda. Ông Milanda, Milanda đó là ông vua, ông vua đã ông tên Milanda. Ông hỏi đạo ông Na Tiên Thị Khưu hồi trong cái tiền kiếp là có cái gì vậy đó. Ngài Na Tiên Tỳ Khưu có dạy đức vua Milanda rằng: Tâu đại dương, niết bàn không có chi sánh bằng, không thể chỉ hình thức được và không thế nào đem ra nói bằng lời được, vì niết bàn tuyệt đối ngoài tất cả các sự vật. Hồi xưa có một vị vua tên là Milanda đó, ông vua đó ông hỏi đạo ông Na Tiên Tỳ Khưu, một vị thánh tăng tên Na Tiên Tỳ Khưu đó. Thì ngài Na Tiên Tỳ Khưu thánh tăng mới dạy đức vua Milanda nói câu đại dương niết bàn không có cái gì sánh bằng, không có gì sánh bằng cái bàn, mà không thể chỉ hình thức được thì không có chỗ nào mà chỉ được hình thức đó, không thể nào đem ra nói bằng lời, nói lời cũng nói không hết cái ngôn ngữ của chúng sanh này, nói không hết cái niết bàn được, vì niết bàn tuyệt đối ngoài tất cả các sự vật, niết bàn là khác hơn hết phải cái gì có trong ba bà thế giới này, như vậy nó đặc biệt lắm, không thể nào nói bằng lời được. Tâu đại dương, chỉ có người hành minh sát tệ thì càng ngày càng hiểu rõ danh sắc, diệt trừ phiền não, tâm hoàn toàn không còn mê theo danh sắc, nghĩa là người hoàn toàn đến niết bàn. Rồi, nghĩa là Na Tiên Tỳ Khưu mới nói với ông vua Milanda là chỉ có cái người hành cái thiền minh sát tệ nãy nói hoài rồi thì càng ngày mới hiểu rõ danh sắc, mới diệt trừ phiền não, mới tâm hoàn toàn không mê theo danh sắc, đó mới là đi tới niết bàn. Hồi nãy có 16 cái trí tệ mà quý vị hành minh sát tệ tôi cắt nghĩa cho nghe đó, nói đi nói lại danh sắc là ngũ uẩn đó nghe quý vị, ngũ uẩn đó thành ra đó. Trong đại thừa Phật giáo đó, trong cái tâm kinh quý vị Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thấy không, câu đầu tiên là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thời chiếu kiến ngũ uẩn giai công độ nhất thiết khổ ách đó, đó. Đó, ngũ uẩn đó, quý vị học ở đây rồi quý vị nghe ngũ uẩn rồi chút nữa quý vị nghe tâm kinh dễ lắm, thấy không, thấy ngũ uẩn ra không, quý vị muốn thấy nó không là nó không, muốn thấy nó có, con mắt quý vị thấy rồi là mắt thịt thôi, sự thật nó không á, mà quý vị đem cái gì, đem thọ vô phải không, đem tưởng vô phải không, đem hành vô, đem thức vô thì nó có rồi đó, nó có rồi đó, quý vị đem bốn cái kia vô, kéo bình vô hả, kéo bốn đạo bình vô có liền, thấy không, mà rút bốn đạo bên nó ra là cái gì, không ở thấy vậy thôi đó, nó có không thì vậy đó, chứ không phải nó không có, nó có đó, nghe cũng vậy đó ha, nghe vậy đó, nó chưa có gì đâu, rút đem bốn đạo bên vô đó rồi phải không, đó rồi, mà đừng có đem bốn đạo bên vô là không rồi. nghe vậy thôi đó, thấy không, đó chiếu kiến ngũ uẩn dài không, không phải nó không có, nó có, nhưng mà quý vị muốn cho nó có thì nó có, mà muốn cho nó không nó không, tôi nói sơ vậy thôi. Đây hồi nãy giờ tôi cũng nói cái ngũ uẩn cho quý vị nghe nhiều, thành ra đó ông Na Tiên Tỳ Khưu này dạy ông vua Milanda nói nghĩa là đừng có mê theo danh sắc, đừng có mê theo nó,